Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 13 tháng 10.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế sáng kiến vành đai và con đường BRI lần thứ 3 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023.
Nhiều học sinh tỉnh Quảng Trị phải nghỉ học do mưa lớn kéo dài.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội dừng phát hành thẻ bảo hiểm y tế giấy từ ngày 15 tháng 10.
Quân đội Israel yêu cầu 1,1 triệu người Palestine tại Gaza phải di rời.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế sáng kiến vành đai và con đường BRI lần thứ 3 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10. Đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, nhất là chuyến thăm chính thức Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2022, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác thiết thực sâu hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, bất đồng được kiểm soát tốt hơn.
Việc Chủ tịch nước tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế BRI lần thứ 3 với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao nhiều nước và các đại biểu cộng đồng doanh nghiệp từ khoảng 140 quốc gia, các tổ chức quốc tế sẽ đóng góp tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác, liên kết kinh tế và kết nối khu vực, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước trên thế giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc.
Tiếp tục phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay ngày 13 tháng 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 và đề xuất giải pháp cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, công tác hoàn thiện thể chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ trung ương đến địa phương còn chậm, chưa kịp thời, đồng bộ, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các khâu từ phân bổ, giao kế hoạch thực hiện, tổ chức thực hiện và giải ngân vốn chương trình tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Để tháo gỡ khó khăn, Chính phủ đề xuất trình Quốc hội thông qua 6 nội dung, trong đó đáng chú ý, Chính phủ đề xuất trình Quốc hội quyết định cho phép Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quyết định việc phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cung cấp quyết định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, kế hoạch, mô hình phát triển sản xuất trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 đối với vốn ngân sách nhà nước dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và đề xuất thí điểm việc phân cấp cho cấp huyện chủ động quyết định, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, danh mục dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Tiếp tục chương trình với những tin tức đáng chú ý khác. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, tính đến trưa nay ngày 13 tháng 10, trên địa bàn, 75 điểm trường của 39 trường học bị ảnh hưởng do mưa lớn, khiến hơn 2.000 học sinh của các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phải nghỉ học. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, tại nhiều địa phương vùng trũng của huyện Hải Lăng, mưa lớn khiến nước bắt đầu dâng cao. Để bảo đảm an toàn, các trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Tại một số điểm trường, nước tràn vào sân cao từ 20 đến 60cm và có chiều hướng dâng cao.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10, tại khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ có mưa lớn từ 150 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc và sét cấp 2 trong khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Các địa phương đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Chính phủ vừa quyết định bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để bố trí cho các dự án ứng phó sạt lở bờ sông, bờ biển tại đồng bằng sông Cửu Long. Các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã lên kế hoạch chi tiết sử dụng nguồn vốn, ưu tiên cho các dự án cấp bách để ứng phó sạt lở kịp thời và hiệu quả. Cụ thể, tại các tỉnh đang có nhiều điểm sạt lở bờ sông, như Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, chính quyền địa phương sẽ tập trung nguồn vốn được phân bổ để đầu tư nhanh hệ thống kè đê bao chống xói mòn, sạt lở.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 9 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo và rau quả dự kiến lập kỷ lục mới. Việt Nam sản xuất ra 33,6 triệu tấn lúa, trong đó xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo, đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng đầu thế giới. Tương tự, xuất khẩu rau quả lần đầu tiên đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ. Riêng xuất khẩu cà phê, hạt điều, sản phẩm chăn nuôi cũng lần lượt tăng trưởng 2 đến 26% so với cùng kỳ năm 2022.
Còn theo thống kê của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đã chính thức vượt mốc 120 tỷ đô la Mỹ sau 9 tháng năm nay. Doanh nghiệp đang chuẩn bị đơn hàng xuất khẩu sang Trung Quốc để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán 2024. 100% sản phẩm được vận chuyển trực tiếp bằng đường biển đến cảng nội địa của Trung Quốc. Và tính đến nay, chúng ta đã có tổng cộng là 128 sản phẩm, 48 loại thủy sản sống được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.
Từ ngày 15 tháng 10, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ dừng việc in ấn phát hành thẻ bảo hiểm y tế giấy khi người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động vẫn có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy đã được cấp trước đó để đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vì dữ liệu đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố tích hợp điện tử.
Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đến giao dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh nhưng chưa cài đặt hoặc đã cài nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VSSID, ứng dụng định danh điện tử VNEID mức 2 có tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân gắn chip chưa được đồng bộ với dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế, thì người tham gia bảo hiểm y tế liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng của Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội qua số điện thoại 024-372-36555 hoặc đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được hỗ trợ. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên quan đến xung đột Hamas-Israel, theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, tối ngày 12 tháng 10, quân đội Israel đã thông báo với Liên Hợp Quốc về việc yêu cầu 1,1 triệu người Palestine tại dải Gaza phải di rời đến khu vực phía nam của vùng lãnh thổ này trong vòng 24 giờ tới. Theo người phát ngôn, yêu cầu của quân đội Israel cũng được áp dụng với toàn bộ nhân viên của Liên Hợp Quốc, những người đang tạm trú trong các cơ sở của Liên Hợp Quốc, bao gồm trường học, trung tâm y tế và phòng khám. Trong tuyên bố, thì người phát ngôn Liên Hợp Quốc nêu rõ, Liên Hợp Quốc đề nghị Israel hủy yêu cầu này bởi hoạt động di rời chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả nhân đạo nghiêm trọng.
Trong một diễn biến khác, nhà chức trách Mỹ, Anh và Pháp đang tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ cộng đồng người Do Thái và Hồi giáo tại các nước này trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trên toàn cầu dự kiến diễn ra ngày 13 tháng 10. Tại Mỹ, cảnh sát tại hai thành phố đông dân nhất cả nước gồm New York và Los Angeles cho biết sẽ tăng cường tuần tra, đặc biệt chung quanh các giáo đường và các cộng đồng Do Thái, dù chưa rõ có bất cứ mối đe dọa cụ thể nào. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12 tháng 10, Thống đốc bang New York khẳng định hiện không có mối đe dọa nào đáng lo ngại, đồng thời trấn an người dân duy trì cuộc sống như thường lệ.
Ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết trong năm qua, nước này và Nga đã tăng cường hợp tác, đặc biệt là trên lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh cả hai đều phải đương đầu với các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây. Mặc dù vậy, việc hợp tác giữa Iran và Nga cũng có phần bị cản trở khi hai nước này đã phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có cả những khó khăn do lệnh trừng phạt gây ra. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cũng cho rằng, ngoài việc tạo ra lợi ích về kinh tế, hợp tác năng lượng giữa Iran và Nga còn giúp nâng cao hiểu biết giữa hai bên, góp phần vào sự ổn định, khu vực và toàn cầu, đồng thời tạo cơ sở tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực khác.
Sau khi tàu thăm dò của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ đưa một mẫu vật tiểu hành tinh Bennu trở về trái đất hôm ngày 24 tháng 9, cơ quan này vừa qua đã công bố hình ảnh đầu tiên về mẫu vật này, cho thấy mẫu vật có khoáng sét chứa nước và đất giàu carbon. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ở Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, Giám đốc NASA cho biết đây là mẫu vật tiểu hành tinh dầu carbon lớn nhất từng được đưa về trái đất. Những phát hiện ban đầu nói trên có thể mở ra những khám phá sâu hơn nữa, vốn có thể giúp củng cố giả thuyết rằng những thiên thể như sao chổi, tiểu hành tinh và thiên thạch đã va chạm với trái đất từ thuở sơ khai và gieo mầm những thành phần nguyên thủy cho sự sống ở hành tinh này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tại Sóc Trăng, những ngày qua, bà con đồng bào dân tộc Khmer đang tất bật đón lễ Sen Đôn Ta, lễ cúng ông bà tưởng nhớ tổ tiên được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10.
Năm nay, bà con đón lễ trong sung túc khi mùa màng bội thu, đời sống bà con từng bước phát triển.
Xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng có hơn 20.000 nhân khẩu, trong đó trên 85% là đồng bào dân tộc Khmer. Thu nhập của bà con chủ yếu từ sản xuất lúa và rau màu. Nhờ các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 1,6%, hộ cận nghèo giảm còn 1%. Ông Trần Tĩnh, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ.
Là cũng ăn lương tam nay cũng phấn khởi mời bị mùa thu hoạch lúa có giá là một. Còn thứ hai nữa là những đồng bào nghèo đó được nhà nước ủng hộ xây cất nhà cho là được khang trang. Thành ra cái chuyện sơ sung túc gia đình đó thì năm nay thì cũng hơi đỡ hơn mấy năm trước.
Còn với gia đình ông Lâm, xuống giống 3 hecta lúa OM18 vụ hè thu năm nay cũng là một vụ mùa bội thu. Năng suất cao, giá lúa cũng cao hơn so với mọi năm từ 700 đến 1.000 đồng một kg. Trừ các khoản chi phí, vụ này gia đình ông thu lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Nhờ đó, lễ Senedonta năm nay cũng đầm ấm và sung túc hơn với gia đình ông Lâm.
Nói chung thì cái vấn đề phun sóc của mình nó bây giờ nó đổi thay dữ lắm. Đổi thay nghĩa là càng ngày càng đổi thay. Nhất là lúc mà kêu bằng nghĩa là xây dựng nông thôn mới đó, nó càng thay đổi nữa. Coi như là đường xá, coi như là bông hoa cây cảnh, nó có cái vẻ đẹp, nghĩa là coi như là khác thường, nó đẹp dữ lắm.
5 năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ gần 26.900 hộ nghèo vùng đồng bào Khmer phát triển kinh tế, hỗ trợ nước sinh hoạt cho trên 2.800 hộ, vận động xã hội hóa nguồn lực xây dựng trên 1.200 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer. Từ đó, tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc Khmer giảm trung bình trên 4,5% mỗi năm. Ông Lý Ro Tha, trưởng ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm.
Và nhìn chung thì bà con khi thụ hưởng về cái nội dung này thì phải nói rằng là rất vui mừng phấn khởi đón nhận và rất cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm. Đồng thời bà con cũng biết sử dụng cái nguồn vốn này, khai thác sử dụng có hiệu quả và bước đầu cũng góp phần cho cái gia đình đối tượng thụ hưởng đó, là có cái nguồn thu ổn định.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc Khmer đã đảm bảo ổn định đời sống, tạo thêm điều kiện sản xuất của đồng bào dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng dân tộc.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.